Nguyên tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Giá trị của sự vật. Giá trị của mọi sự, mọi vật, cao hay thấp là tùy người, tùy cảnh, nghĩa là không tuyệt đối. Vàng ngọc, ai lại chẳng cho là quý? Nhưng đối với kẻ lạc bước giữa bãi sa mạc mênh mông, thiếu ăn, thiếu uống, thì cả kho vàng ròng, ngọc sáng cũng không có giá trị bằng một gáo nước, một vát cơm. Dùng một con niêm chết đã trăm năm, dán vào phong bì, đem bỏ thông thư nhà bưu điện, nhất định sẽ bị nhân viên bưu điện đóng dấu phạt ngay. Nhưng nếu đem đến nhà sưu tầm con niêm thì biết đâu lại không bán được bạc trăm, bạc ngàn, có khi tới bạc vạn. Vua Edward VIII nước Anh coi bà Simpson quý hơn ngôi báu, nhưng nếu bà này gặp ông Liễu Hạ Hệ hay ông Soscarty thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Như thế là giá trị của vật hoàn toàn lệ thuộc đối tượng và hoàn cảnh. Đó là vật, còn sự thì như vua Edward VIII thoái vị để kết hôn cùng bà Simpson. Việc này đã làm sôi nổi dư luận trên thế giới. Kẻ chê nhà vua vì tình riêng mà quên nghĩa chung, kẻ khen là biết quý tâm tình hơn địa vị, khen chê bất nhất. Thời Xuân Thu, ở nước Lỗ có người đàn ông ở một mình một nhà. Bên láng giềng có một người đàn bà hóa cũng ở một mình một nhà. Một đêm mưa gió to, nhà người đàn bà bị sập, người ấy sang nhà người đàn ông xin ngủ nhờ. Người đàn ông đóng cửa không cho vào. Người đàn bà đứng trước cửa sổ nói: gió mưa lạnh lẽo mà ngươi không cho ta vào ư? Sao ngươi bất nhân thế? Người đàn ông đáp: ta nghe đàn ông đàn bà 60 tuổi trở lên mới ở chung với nhau được. Này ngươi còn trẻ, ta cũng còn trẻ, nên không thể cho ngươi vào ngủ nhờ. Người đàn bà nói: ông Liễu Hà Huệ ngày xưa để người con gái ngồi trong lòng mà vẫn không tay tiếng gì, sao ngươi không bắt chước? Người đàn ông đáp: ông Liễu Hà Huệ khác, ta khác. Ví ta cho ngươi vào mà không được như ông Liễu Hà Huệ, thì thà không cho ngươi vào để giữ không tay tiếng được như ông Liễu Hà Huệ. Thế chẳng phải là ta không làm như ông Liễu Hà Huệ mà cũng được như ông Liễu Hà Huệ ư? Thế rồi đóng chặt cửa, mặc dầu gió mưa. Nghe chuyện, nhiều người chê rằng người đàn ông kia chỉ vì sợ tai tiếng mà nhẫn tâm để người đàn bà chịu mưa gió suốt đêm. Như thế là cố chấp đến nỗi thành bất nhân. Nhưng Đức Khổng Tử lại khen rằng: phải lắm, kẻ muốn học ông Liễu Hà Hệ, chưa ai giống được như người nước Lỗ này. Mong làm điều rất phải, không bất chước cách làm mà rồi làm được, thế mới thật là khôn. Cùng một sự việc mà kẻ chê người khen, như thế sự việc ấy có giá trị hay không giá trị? Những lời khen chê kia phải hay không phải? Đó là tùy quan niệm của mỗi người, nhiều khi tùy theo sở thích. Vua nước Tề thích nghe sáo, có kẻ muốn cầu chút công danh, đem đàn đến trước cửa nhà vua mà gãy. Gãy luôn 3 năm mà vẫn không được nhà vua hỏi tới. Anh ta giận nói rằng: ta đánh đàn đến cả quý thần cũng say mê, thế mà nhà vua không biết cho, là cớ làm sao vậy? Một ông lão nghe nói cười và bảo rằng: vua thích ngà sáo mà bác lại gãy đàn, thì đàn bác dù hay đến đâu cũng không thể lọt vào tai nhà vua được. Sao bác không trách mình là vô ý thức, mà lại quở trách người không biết giá trị của mình? Muốn lập công danh, bác nên đi chỗ khác. Ở nước Lỗ có 2 vợ chồng, chồng khéo đóng giày, vợ khéo đan mũ, muốn đem nhau sang làm ăn ở nước Việt. Có người đến bảo rằng: vợ chồng nhà bác đi chuyến này thế nào cũng khổ. Vợ chồng người nước Lỗ hỏi: sao bác lại nói thế? Người kia đáp: dài dùng để đi, mà người Việt đi chân không, không thích đi dài. Mũ dùng để đội, mà người Việt để đầu không, không cần đội mũ. Vợ chồng nhà bác làm vậy đang mũ giỏi thật đấy. Xong đến nước người ta mà người ta không dùng đến tài nghệ của mình thì làm thế nào mà không đến khúc cùng được? Như thế là không thích nghi thì không có giá trị. Nước Trịnh có người học nghề làm dù che mưa, 3 năm mới thành nghề, ai cũng khen là khéo. Rủi trời đại hạn, không ai dùng đến dù anh ta. Anh ta bèn bỏ nghề làm dù, đi học nghề đan gạo tát nước. Lại học 3 năm mới thành nghề làm gạo, và ai cũng khen là khéo. Nhưng trời lại mưa luôn, không ai dùng đến gạo. Anh ta lại quay về nghề làm dù như trước. Không bao lâu trong nước có giặc, dân gian phần nhiều phải đi lính, mặc đồ nhung phục, không ai cần đến dù. Anh ta bèn xoay ra nghề đúc binh khí, thì đã già quách rồi. Úc Ly Tử thấy anh ta, thương tình nói rằng: "Thằng ôi, bác chẳng đã già mất rồi ư? Già hay trẻ không phải là tự người, mà là tự trời. Điều ấy đã cố nhiên. Như nghề nghiệp thành hay bại, dù lỡ thời không gặp dịp, cũng không nên đổ cả cho trời, tất có mình ở trong." Ngày xưa nước Việt có người làm ruộng, cấy lúa chim 3 năm đều bị hại vì lụt. Có người bảo anh ta nên tháo nước mà cấy lúa mùa. Anh ta không nghe và cứ cấy chim như trước. Năm ấy nắng to mà nắng luôn 3 năm, vụ chim nào cũng được. Thành ra anh ta kéo lại hòa cả mấy năm mất mùa trước. Cho nên có câu: "Trời đại hạn nghĩ đến việc sắm thuyền, trời nóng nực nghĩ đến việc sắm áo bông." Đó là một câu nói rất phải. Xem những chuyện trên, chúng ta thấy rằng sự cũng như vật, có giá trị hay không, giá trị cao hay thấp là tùy người, tùy thời, tùy nơi. Mỗi nơi mỗi khác, mỗi thời mỗi khác, mỗi người một ý, cho nên giá trị của sự vật không nhất định và không cố định. Được người đời cho là có giá trị, chưa chắc đã là hay. Bị người đời chê là vô giá trị, chưa chắc đã là dở. Ngà voi sừng tê có giá trị, vì sừng và ngà có giá trị nên tê và voi thường bị giết để lấy ngà lấy sừng. Quà quạ kênh kênh, thịt không ngon, dáng không đẹp, nên tránh khỏi giò bẫy của bọn thợ săn. Một hôm, Trang Tử cùng học trò đi chơi trên núi, thấy một cây cổ thụ thân cao lớn, bóng rậm rà. Nhưng thợ đống gỗ chống búa đứng ở một bên không chặt. Trang Tử hỏi: "Cây to tốt như thế sao lại không chặt?" Thợ đống gỗ đáp: "Cây này tuy to lớn như thế, nhưng gỗ xấu không dùng được việc gì." Trang Tử nói: "Cây này chỉ vì không ra gì mà được sống lâu." Ra khỏi núi, Trang Tử cùng học trò vào chơi nhà một người quen. Chủ nhân bảo người nhà soạn cơm đãi khách. Người nhà hỏi: "Trong nhà hết đồ ăn thì lấy gì mà dọn?" Chủ nhân đáp: "Hãy làm thịt nhạn đãi khách." Người nhà nói: "Nhà có 2 con nhạn, một con biết gáy, một con không biết gáy, vậy làm thịt con nào?" Chủ nhân đáp: "Làm thịt con không biết gáy." Sáng hôm sau, học trò hỏi Trang Tử: "Cây trong núi vì bất tài mà sống, con nhạn ở nhà chủ vì bất tài mà phải bị chết. Giá như tiên sinh thì xử vào địa vị tài hay bất tài?" Trang Tử cười rồi đáp: "Ta xử vào trong cái khoảng giữa tài và bất tài. Như vậy thì tránh khỏi được tai nạn, nhưng chưa phải là cái vẹn toàn. Chỉ những bậc đạo đức cao siêu, không quản khen chê, lúc như rồng, lúc như rắn, không hẳn rõ ra tài hay bất tài, lúc lên lúc xuống, chỉ cốt lấy đức hòa làm mực, siêu việt cả muôn đời vật, tuy là người mà lại khác người. Những bậc như thế thì còn gì lị đến thân được. Còn thói đời thường tình nào có thế, họ với người thì có lúc lìa tan. Làm nên việc thì có người nghị luận, ngay thẳng thì bị đè nén, kính cẩn thì bị chê bai. Làm thì có kẻ phá, giỏi thì có kẻ ghen, không ra gì thì thiên hạ lại khinh bỉ. Nhân tình như thế thì làm thế nào được? Thằng ôi, các người nên ghi lấy, chỉ có đạo đức mới khỏi lị mà thôi." Chữ tài trong bài trên là chỉ cho giá trị của sự vật. Và lời nói của thầy Trang Tử là lời khuyên quý hóa đối với người trải lòng ăn ở theo thiên lương.